Đế Tôn, chương 913, Đế Long Minh Thổ, 2, góc truyện audio.com, thần đế tu luyện ma công, sau khi chết đế lăng đem nơi đây biến thành nhân gian địa ngục. Về Minh Thổ truyền ngôn thật ra thì nhiều lắm, trong truyền thuyết chủ nhân Minh Thổ cũng là một trong những thần đế mạnh nhất, chỗ hắn ở là một loại trạng thái không phải sinh không phải tử. Đế lăng hóa thành Minh Thổ, sở dĩ để cho đế lăng hiện ra nhân thế, vì chính là hấp dẫn người tiến đến lịch lãm rèn luyện, cướp lấy sinh cơ những người này, tăng thọ cho hắn. Cũng có người nói Minh Thổ không ngừng khuếch trương, thật ra là một vị ma đế trong địa ngục ở sau khi thần đế chết tự mình tới đây, dùng đại thần thông gieo xuống ma trùng sơi tái thần đế đạo tắc dùng thi thể thần đế làm chất dinh dưỡng. Không ngừng hút thiên địa linh khí của trung thiên thế giới. Ma trùng đang chờ đợi xuất thế, chiếm đoạt chư thiên vạn giới, biến vạn giới thành địa ngục. Cũng có người nói, vị thần đế kia luyện thành 18 tầng địa ngục có chí đem chư thiên vạn giới cùng địa ngục cả hợp làm một thể, chế tạo thiên địa nhân tam giới nhất thể. Trước khi hắn chết không thể hoàn thành đại chí nguyện to lớn này, chết không cam lòng, bởi vậy Minh Thổ không ngừng khuếch trương, chấp niệm thần đế quấy phá ý định đem trung thiên thế giới diễn biến thành địa ngục hoàn thành tâm nguyện khi hắn còn sống. Đủ loại truyền thuyết đều nói được có mũi có mắt, từng cái đều nhìn như có độ tin cậy cực cao, nhưng mà từng cái đồn đãi đều không đủ để tin. Dù sao, trong truyền thuyết còn không ai có thể đặt chân 18 tầng Minh Thổ, vạch trần bí mật của Minh Thổ. Giang Nam bước vào Minh Thổ, chỉ cảm thấy ma khí cùng thi khí cuồn cuộn đánh úp lại, ma khí để cho hắn chỉ cảm thấy như cá gặp nước, mà thi khí thì bắt đầu quấy nhiễu nhục thể, pháp lực cùng thần thức thần hồn của hắn. Ma tính ẩn sâu bên trong Minh Thổ thì bắt đầu quấy nhiễu đạo tâm của hắn, thậm chí ở trong đầu của hắn hình thành nguyên một đám ma đầu tới vô ảnh đi vô tung, phiên giang đảo hải, đầu độc lắc qua lắc lại, ở trong đầu hắn thể hiện ra ngàn vạn ảo giác dụ hắn sa đọa. Những ma đầu này, là ma tính của Minh Thổ thần đế biến thành, vô hình vô chất qua lại vô tung, những người khác đến chỗ này, thường thường là lựa chọn một kiện Phật môn trọng bảo, dùng Phật quang chiếu khắp nội tâm, bảo trì tâm linh tinh khiết không để ma đầu xâm lấn. Mà Giang Nam lại tâm linh không đề phòng, tùy ý những ma đầu này xâm lấn cùng những ma đầu trong đầu đối kháng, tôi luyện đạo tâm. Chống cự tất cả hấp dẫn cùng uy hiếp, chứng kiến một loại ảo giác kỳ lạ, hoặc là âm trầm khủng bố, hoặc là đại phú đại quý, hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc là sắc đẹp hấp dẫn, hoặc là rơi xuống địa ngục trầm luân, đạo tâm khám phá sinh diệt biến ảo, hiểu ra sinh tử bản tâm, ma đầu bất diệt tự diệt. Bên trong mi tâm của hắn, sớm đã biến thành một chiến trường vô cùng khổng lồ, vô số ma đầu vọt tới, từng đợt rồi lại từng đợt, thường thường không cách nào dụ cho Giang Nam sa đọa, ngược lại bị đạo tâm của hắn phai mờ, có thể nói là người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Mà ở bên ngoài, còn có ma tính của Minh Thổ thần đế hóa thành ma đầu hữu hình, ở trong Minh Thổ hoành hành, những ma đầu này nhiễm thần đế thi khí, nguyên một đám hình dung khủng bố. Ví dụ như lúc trước Giang Nam đã từng thấy đại xà cánh bằng thịt, là một loại trong đó. Hắn liên tục, góc truyện audio.com, lọt vào mấy mươi lần ma vật Minh Thổ tập sát, thực lực những Minh Thổ ma vật này cực kỳ cường đại, có thể so với thiên cung lục trọng thất trọng cường giả, bất quá hôm nay Giang Nam đã có thể so với thần ma, đối phó những Minh Thổ ma vật này không nói chơi. Loại địa phương này, lại cũng không ít người đến đây lịch lãm rèn luyện, hắn ở bên ngoài Minh Thổ liền gặp được 2-3 đội ngũ, từng đội ngũ đều có vài chục người, nguyên một đám tu vi cực kỳ bất phàm, thậm chí còn có tuyệt thế cường giả tọa chấn trong đó, chỉ điểm chúng nhân tu hành cùng chiến đấu, hẳn là đệ tử đến từ đại thế gia cùng môn phái. Mặc dù là thế gia nội tình hùng hậu, cũng thỉnh thoảng có người bị ma tính xâm nhập tại chỗ nổi giận, chẳng phân biệt được địch ta tùy ý ra tay đồ sát, mỗi khi gặp được loại chuyện này, liền do tuyệt thế cường giả tọa chấn ra tay, trực tiếp đánh chết người ma hóa kia. Rõ ràng lẻ loi một mình, liền dám xâm nhập Minh Thổ. Một thánh địa tuyệt thế cường giả lòng có nhận thấy, hướng Giang Nam xem ra chỉ thấy một thiếu niên đi giữa phiến thiên địa tối tăm mờ mịt kinh ngạc nói. Hắn là khổ tu sĩ thế lực lớn gì sao? Một đệ tử đề nghị nói. Sư thúc phía trước hẳn là hành si Phật Đà trấn áp Minh Thổ chi địa, chúng ta lịch lãm rèn luyện lâu như vậy, không bằng đi vào trong đó nghỉ chân. Vị tuyệt thế cường giả kia đang muốn gật đầu, đột nhiên một ánh trăng màu xám từ đỉnh đầu bọn hắn vô thanh vô tức bay qua, trên mặt trăng kia tựa hồ có sinh vật nhúc nhích, đột nhiên, chỉ thấy một mảnh mây đen từ trên mặt trăng bay lên, hướng bọn hắn vô thanh vô tức bay đi. Không tốt, là Nguyệt Ma bức, đi mau. Vị tuyệt thế cường giả kia sắc mặt kịch biến, vội vàng cao giọng quát, dẫn đầu mọi người chạy như bay mà đi. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số con rơi hình thể cực đại trào câu hất lên, cánh bằng thịt triển khai, từ trên mặt trăng bay nhanh xuống. Toàn bộ ánh trăng, trong lúc đó rút nhỏ một vòng, mặt ngoài ánh trăng kia thình lình hiện đầy vô số con rơi do thần đế thi khí cùng ma khí hình thành. Những nguyệt ma bức này nghe thấy được sinh khí, phần phật lạp bay xuống, đoạt tinh khí người, ăn thịt người. Thánh địa tuyệt thế cường giả kia mang theo mọi người chạy vội, chỉ thấy vô số nguyệt ma bức không ngừng rơi xuống, rốt cục đem thiếu niên kia bao phủ, không khỏi thầm than một tiếng. Sau một lúc lâu, phía trước đột nhiên Phật quang đại phóng, một đại Phật vạn trượng kim chói, ngồi ngay ngắn ở trong minh thổ, bốn phía hư không đại Phật có một Bồ Tát ngồi ở trên bên trong hư không bí cảnh, Phật âm mênh mông cuồn cuộn quét sạch ma nhân. Mà ở phía dưới đại Phật thì có không ít tu sĩ đến đây lịch lãm rèn luyện đặt chân ở chỗ này, có vị đại Phật này tọa chấn, ngay cả ma quái bên trong minh thổ cũng không dám cận thân, thoáng tiếp cận liền bị Phật quang luyện hóa. Thiếu niên kia đoán chừng là chết rồi. Thánh địa tuyệt thế cường giả kia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số nguyệt ma bức giờ phút này đã đem Giang Nam mai táng, hóa thành một cự cầu đen nhánh, ở trong minh thổ nhấp nhô qua, dầu dĩ nói. Hành si Phật Đà đã ngồi ở nơi này trăm năm, lấy Phật quang luyện hóa ma khí, lấy Phật hiệu trấn áp thi khí, rất nhiều người cũng đem nơi này làm thành một cảng tránh gió. Đại Phật này trăm năm chưa từng nhúc nhích qua, cứu hộ không biết bao nhiêu người. Đi tới dưới đại Phật che chở, liền không lo tánh mạng, tùy. Góc truyện audio.com, ý ma đầu minh thổ cường đại như thế nào, cũng không dám vượt qua giới hạnh cách chương.